25 năm xây dựng cộng đồng. Thưa quý thính giả, 1954-2004, 50 năm nhìn lại Hiệp định Geneva, đây là tiêu đề của một chiến dịch do Ủy ban Thụy Sĩ Việt Nam, tức Comité Suisse Việt Nam, COSUNAM đã phát động từ tháng 4 và sẽ kết thúc vào ngày 17 tháng 7 sắp tới. Vì sao có chiến dịch này và nội dung của chiến dịch ra sao? Chân Phương xin kính mời quý thính giả theo dõi phần phỏng vấn ông Nguyễn Tăng Lũy, Tổng thư ký Ủy ban Thụy Sĩ Việt Nam. Dạ, xin kính chào ông Nguyễn Tăng Lũy ạ.
Dạ, xin kính chào luôn quý thính giả của Đài Tiếng Quê Hương.
Dạ, thưa ông, trước hết, xin ông có thể cho thính giả của đài được biết lý do vì sao mà COSUNAM, tức là Ủy ban Thụy Sĩ Việt Nam, đã phát động chiến dịch 1954-2004, chủ đề 50 năm nhìn lại Hiệp định Geneva.
Dạ, kính thưa quý thính giả, chiến dịch tưởng niệm 50 năm Hiệp định Geneva đã được đồng bào và anh em chúng tôi tại Thụy Sĩ sửa soạn, tức là khoảng từ đầu tháng 8 năm ngoái. Thưa quý thính giả, 50 năm về trước, cũng tại nơi này, những chữ ký của thực dân Pháp và Đảng Cộng sản Việt Nam đã chia cắt đất nước Việt Nam làm hai và đem lại những hậu quả vô cùng tai hại. Cũng như quý thính giả biết, cuộc khởi đầu là cuộc di tản vĩ đại của hàng triệu đồng bào từ Bắc vào Nam, và tiếp theo là cuộc chiến tranh rất là tàn khốc giữa hai miền Nam Bắc. Thưa quý thính giả, đối với đồng bào Việt Nam tại Thụy Sĩ nói chung và tại Geneva nói riêng, tưởng niệm 50 năm ngày chia đôi đất nước là chuyện tất nhiên đối với chúng ta, vì dù muốn dù không, thành phố Geneva cũng đã dính dáng tới cái giai đoạn lịch sử quan trọng tại Việt Nam. 50 năm, nửa thế kỷ, bao nhiêu đau thương trên quê hương, thì một nén hương, một ngọn đèn thắp lên để tưởng nhớ đến tất cả đồng bào đã chết đi trong khói lửa của chiến tranh hận thù, thì chúng tôi muốn nghĩ tới những cái ngày đó. Và đây cũng là dịp để nhắc nhở và chia sẻ đối với thế hệ tại Việt Nam xa quê hương một đoạn lịch sử đau buồn của dân tộc ta.
Theo chúng tôi được biết đó, là nhà nước Việt Nam rất lấy làm hãnh diện về hiệp ước này và cho rằng đây là một chiến thắng to lớn của họ. Thế thì xin ông có thể cho biết là phản ứng về phía nhà nước Việt Nam ra sao trước những cái nỗ lực của Việt Nam đã làm ạ?
Dạ, thưa quý thính giả, đối với chúng tôi thì chúng tôi nghĩ rằng không có gì gọi là hãnh diện khi chiến tranh thay vì đem lại no ấm, hạnh phúc cho dân tộc đã gây ra bao nhiêu thảm thương chết chóc, thì tự hỏi hãnh diện ở chỗ nào, chiến thắng ở chỗ nào. Lẽ dĩ nhiên nhà nước Việt Nam có quyền tổ chức tiệc mừng, đó là hoàn toàn quyền của họ, nhưng đồng bào Việt Nam tại Thụy Sĩ tỏ ra rất là phẫn uất, chẳng những không có tham gia những tiệc mừng đó mà còn vận động với người bạn xứ để nói lên cho tất cả thế giới biết sự đau thật, sự đau thương của ngày đó. Và tại Geneva, đại diện Việt Nam thì cũng có tỏ ra rất là bực tức với những hoạt động thông tin của chúng tôi. Họ đã cố gắng áp đảo lên chánh giới thành phố Geneva để ngăn chặn những hoạt động của chúng tôi, nhưng họ phải thất vọng nhiều vì họ quên rằng họ đang ở trên mảnh đất của nhân quyền, của tự do ngôn luận, của những nhà văn như nhà văn Jean-Jacques Rousseau. Tự do phát biểu ý kiến tại Thụy Sĩ là một quyền căn bản, và nhờ vậy mà Geneva được chọn là thành phố ưu tú của những hội nghị quốc tế.
Dạ thưa ông, về phía chính giới và người dân bản xứ ở Thụy Sĩ, thì xin ông có thể cho thính giả được biết phản ứng của những người này ra sao đối với chiến dịch này ạ?
Dạ, thưa quý thính giả, ở chánh giới Thụy Sĩ và các đảng phái ở đây thì một cách nói chung họ tỏ ra rất là có cảm tình với chiến dịch thông tin của chúng tôi. Và đặc biệt là những người Thụy Sĩ trong Ủy ban COGINAM đại diện ưu tiên cho chúng tôi trong những tháng vừa rồi và những tháng sắp tới nữa, để cho chúng tôi có tiếng nói trên diễn đàn và báo chí truyền thông. Chúng tôi cũng xin phép cho biết rằng có trên 70 người dân biểu tại Thụy Sĩ đã ký giấy và yêu cầu thành phố Geneva đứng ra tổ chức một ngày thảo luận về tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Và ông cựu thị trưởng thành phố Geneva, ông Michel Rossetti, trong cuộc biểu tình trước mặt Liên Hợp Quốc mà chúng tôi đã tổ chức hồi tháng 4, đã tuyên bố như sau: người Thụy Sĩ chúng tôi rất yêu chuộng hòa bình và nhân quyền, và chúng tôi sẵn sàng sát cánh với quý vị để đòi hỏi chính phủ Việt Nam tôn trọng chính những gì mà họ đã ký trong bản tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền.
Theo như những gì ông trình bày thì chiến dịch này đã phát động từ tháng 4. Qua chiến dịch này đó, ông có thể trình bày gồm có những cái sinh hoạt nào không ạ?
Dạ, kính thưa quý khán giả, chiến dịch tuần này thì lại đúng là đã bắt đầu từ ngày 3 tháng 4 với một cuộc biểu tình và gặp gỡ với một số chính giới người Thụy Sĩ. Và chúng tôi đã trao một cái thỉnh nguyện thư cho ông đại diện của ông Chủ tịch Liên Hợp Quốc, ông Kofi Annan tại Geneva, và đồng thời cũng có gặp luôn được ông Chủ tịch phiên họp thứ 60 quốc tế nhân quyền tại Geneva là ông người Úc, ông Mike Smith. Sau đó chúng tôi đã tổ chức một đêm thảo luận về hợp định Geneva và làm đêm văn nghệ đấu tranh dưới sự điều khiển của Nguyệt Ánh và Việt Dũng và phong trào Hưng Ca từ Việt Nam qua. Chúng tôi cũng đã tổ chức được một buổi thuyết trình tại Đại học Geneva cho sinh viên và bạn trẻ Việt Nam và một cuộc gặp gỡ báo chí tại Trung tâm Quốc tế tại Geneva. Trong vòng tháng 5 và tháng 6, chúng tôi cũng đã tổ chức được một số quầy thông tin tại một số địa điểm trong trung tâm thành phố Geneva và vận động được chữ ký cho chiến dịch Hãy cứu phụ nữ và trẻ em đang bị bán tại Việt Nam dưới sự trách nhiệm của Hội Người Việt Quốc gia tại Lausanne. Và đại nhiên, cuộc biểu tình ngày 17 tháng 7 mà chúng tôi tính tổ chức thì sẽ là cái ngày bế mạc của chiến dịch này.
Thưa ông, ngày bế mạc sẽ là ngày 17 tháng 7. Vậy thì theo quý tổ chức, quý vị chờ đợi gì trong cái buổi sinh hoạt này?
Dạ, thưa quý khán giả, chúng tôi chờ đón sự tham gia đông đảo của đồng bào từ nhiều nơi đến, nhất là chúng tôi chờ đợi sự tham gia của các bạn thanh niên để chúng ta cùng nhau tưởng nhớ đến bao hy sinh xương máu của cha ông ta và để nhớ lại những người đã oan uổng thiệt mạng suốt nửa thế kỷ đau buồn này. Về phần khác thì chúng tôi cũng muốn hy vọng là cái đêm cái ngày 17 tháng 7 trong đêm không ngủ thì chúng ta sẽ có dịp thân mật chia sẻ với nhau một số ưu tư của những kẻ xa nhà xa nước như chúng ta.
Câu hỏi cuối cùng nữa đó là theo ông, chiến dịch này đã đạt những thành quả nào? Và qua đài của chúng tôi, quý vị có muốn nhắn gửi điều gì với đồng bào hay không?
Dạ, kính thưa quý khán giả, qua những vận động truyền thông báo chí trong những tháng vừa qua, chúng tôi nghĩ rằng người dân Thụy Sĩ đã theo dõi và được biết rõ thêm nhiều chi tiết, nhiều tin về tình hình thật sự tại Việt Nam. Trong đó có danh sách tên tuổi của các nhà đối kháng và các vị đại diện tôn giáo đang bị cầm tù hoặc bị kháng thúc. Và đối với chúng tôi đặc biệt xúc động nhất là sự tham gia nhiệt thành của người trẻ Việt Nam hải ngoại. Đa số tuy rằng sinh trưởng tại đây nhưng chúng tôi cảm thấy là với tấm lòng chân thành yêu nước quê hương của họ, họ đã ý thức được hoàn cảnh tại quê nhà. Để chấm dứt thì chúng tôi xin nói là chiến dịch từ 50 năm tưởng niệm đến Geneva, chúng tôi có thể khẳng định rằng hệ còn bất công, hệ còn vi phạm nhân quyền tại Việt Nam thì cộng đồng người Việt tại Thụy Sĩ sẽ tiếp tục đứng lên quyết tâm đòi hỏi sự tôn trọng nhân quyền đối với lại chính phủ Việt Nam. Và chúng tôi cũng mong mỏi qua cái ngày 17 tháng 7 sắp tới, tất cả đồng bào sẽ về tham dự và sẽ cùng chia những niềm hy vọng chung với lại chúng tôi. Chúng tôi xin thành thật cảm ơn chị Trân Phương và tất cả các quý thính giả của Đài Tiếng Quê Hương.
Xin cảm ơn ông Nguyễn Thăng Lũy đã dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn đầy hữu ích này. Xin kính chúc quý tổ chức gặt hái được nhiều thành quả. Trân Phương xin kính chào quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong lần phỏng vấn tới.
Tay trong tay chia nhau những phút giây, tim trong tim mãi xa lên đường xa. Xin nhớ lời ước này, ta lấy thương yêu để rèn gắn thế, lấy nụ cười để tỏ tâm nguyện. Đại dương trong ta đã vang lên tiếng réo hò, ta đem bao la trả lời oan ghé cho ngập nắng những sáng tươi đẹp. Mở ra đi bao trái tim tự do, ta lấy thương yêu để rèn gắn thế, lấy nụ cười để tỏ tâm nguyện. Đại dương trong ta đã vang lên tiếng réo, bao la trả lời oan ghé cho ngập nắng những sáng tươi đẹp. Mở ra đi bao trái tim tự do, vai bên vai ta quây quần nơi này, tay chân tay chia nhau những phút giây, tim trong tim mãi ta lên đường xa. Xin nhớ lời ước này, ta lấy thương yêu để rèn gắn thế, lấy nụ cười để tỏ tâm nguyện. Đại dương trong ta đã vang lên tiếng réo hò, ta đem bao la trả lời oan ghé cho ngập nắng những sáng tươi đẹp. Mở ra đi bao trái tim tự do, ta lấy thương yêu để rèn gắn thế, lấy nụ cười để tỏ tâm nguyện. Đại dương trong ta đã vang lên tiếng réo hò, ta đem bao la trả lời oan ghé cho ngập nắng những sáng tươi đẹp. Mở ra đi bao trái tim tự do. Mở ra.